Phần 14. Tuyết và sói. Thế là tôi lại lẽo đẽo theo gót cụ chủ tôi. Dây quai đàn căng trên vai ê ẩm, tôi lại đi mải miết trên những con đường thiên lý, dầm mưa dãi nắng, trong gió bụi, trong bùn lầy. Tôi lại phải đóng vai thằng ngốc ở những nơi công cộng. Tôi lại cười, lại khóc để mua vui cho chư vị khán giả. Đang sống êm ấm lại phải đi lang thang. Sự thay đổi ấy đối với tôi cũng thật là khổ. Vì thói quen thường hễ sống sung sướng thì người ta chóng quen đi. Tôi cứ thấy buồn chán, mệt nhọc. Trước kia, khi chưa được hưởng 2 tháng cuộc sống của những người sung sướng, tôi làm gì biết những giây phút đen tối ấy. Ở với bà Milligan, lắm khi tôi nhớ đến cụ Vitalis. Giờ đây đi bên cạnh cụ Vitalis, tôi lại nghĩ đến bà Milligan. Trong lúc đi đường trường như thế, nhiều khi tôi cố ý tụt lại đằng sau để tha hồ nghĩ đến A Thơ, bà mẹ nó và con thuyền, và bằng tưởng tượng tôi quay trở về sống lại những ngày vừa qua. Chao ôi, cái thời sung sướng, mỗi khi đặt lưng xuống giường trong một cái quán nghèo ở thôn quê. Tôi lại nghĩ đến cái buồng con của tôi trên chiếc du thuyền. Lúc bấy giờ, chăn chiếu nơi quán trọ trở nên xù xì không thể tả nổi. Thế là từ nay tôi không còn được đánh bạn với A Thơ, tôi không còn được nghe giọng nói âu yếm của bà Milligan nữa. May thay, trong nỗi buồn da diết dai dẳng ấy, tôi cũng có được một điều an ủi là cụ chủ bây giờ hiền từ hơn trước nhiều, có thể nói là âu yếm nữa. Đã có sự thay đổi lớn trong tính cách cụ Vitalis, hay ít ra là trong cách cụ đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi, làm cho tôi ngăn được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến A Thơ. Tôi cảm thấy trên đời này tôi không cô quạnh, và chủ tôi đối với tôi có cái gì hơn là một ông chủ thông thường. Nhiều khi tôi muốn ôm cụ chủ, bởi vì tình cảm chứa chất trong lòng tôi chỉ trực trào ra ngoài. Nhưng tôi lại không dám. Với cụ Vitalis, không thể xuồng xã được. Lúc đầu tôi xa cụ và sợ sệt, bây giờ tôi vẫn không dám gần cụ, vì một cảm giác gì lờ mờ như là lòng kính nể cụ vậy. Rời xe tê ra đi, mấy ngày đầu chúng tôi không nói chuyện về bà Milligan, về thời gian tôi sống trên thuyền Thiên Nga. Nhưng dần dần trong lúc chuyện vãn, chúng tôi bắt đầu nói đến, và lần nào cũng do cụ Vitalis gợi ra trước. Rồi thì không ngày nào chúng tôi không nhắc đến tên bà Milligan. Cụ Vitalis hỏi tôi, cháu mến bà ấy lắm phải không? Ừ, ông cũng hiểu bụng cháu mà. Bà ấy đối tốt với cháu, rất tốt. Khi nào nghĩ đến bà, cháu phải nhớ ơn bà. Rồi cụ thường thêm, đành phải thế mới được. Phải thế là phải cái gì? Thoạt tiên tôi không hiểu. Nhưng rồi sau khi tôi thầm nghĩ rằng phải thế là phải từ chối lời đề nghị của bà Milligan xin cho tôi ở lại với A Thơ. Khi cụ chủ tôi bảo đành phải thế, chắc hẳn là cụ nghĩ đến việc ấy. Trong 2 tiếng phải thế của cụ Vitalis, tôi nghe như ẩn cái ý luyến tiếc. Phải chăng cụ cũng muốn để tôi ở lại với A Thơ? Nhưng quả là không thể làm như thế được. Trong thâm tâm, tôi rất cảm ơn cụ về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có kể cho tôi nghe những lý do ông cụ nêu ra, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ một ngày kia cụ sẽ nhận lời chăng? Nghĩ thế lòng tôi chứa chan hy vọng. Tôi tự hỏi, sao chúng ta lại không thể gặp lại thuyền Thiên Nga? Nó đi ngược sông Rôm, còn chúng ta thì đi trên bờ sông kia mà. Nghĩ như thế cho nên trong khi đi đường, mắt tôi thường quay về phía dòng sông hơn là với những đồi núi, những đồng bằng phì nhiêu ở 2 bên bờ. Khi chúng tôi đến các thị trấn Alès, Tarascon, Avignon, Montélimar, Valence, Tournon, Vins, nơi đi dạo đầu tiên của chúng tôi là bến sông và cầu. Tôi tìm thuyền Thiên Nga. Khi tôi nhìn xa xa thấy một chiếc thuyền mờ tỏ trong sương mù, tôi đợi cho nó đến gần bờ để xem thử có phải thuyền Thiên Nga đấy hay không. Nhưng không phải. Một đôi khi tôi đánh bạo hỏi những người thủy thủ. Tôi tả hình dáng chiếc thuyền cho họ nghe. Họ đều nói không thấy chiếc thuyền ấy đi qua. Tôi tưởng tượng ra là bây giờ ông cụ chủ tôi đã nhất định nhường tôi cho bà Milligan. Như thế thì không còn lo gì người ta nói đến lai lịch của tôi hay người ta viết thư cho má Barberin nữa. Công việc cũng sẽ được giải quyết giữa cụ chủ tôi và bà Milligan thôi. Chí mơ ước ngây thơ của tôi sắp xếp sự việc như thế này. Bà Milligan muốn giữ tôi ở lại bên cạnh bà. Cụ chủ tôi bằng lòng từ bỏ quyền làm cụ chủ. Thế là xong. Chúng tôi ở lại Lyon mấy tuần lễ. Và hễ có dịp là được tự do, tôi lại đến bên bờ sông Rôn và sông Song. Nhờ vậy tôi biết các cầu trên hai con sông ấy rõ như một người dân thành phố Lyon chính cống. Nhưng tôi tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy thuyền Thiên Nga. Rồi đến lúc chúng tôi rời Lyon để đi về Lyon, tôi bắt đầu mất hy vọng sẽ được gặp lại bà Milligan và Arthur. Ở Lyon tôi đã nghiên cứu tất cả các bản đồ nước Pháp bày ở mấy hiệu bán sách cũ, cho nên tôi biết rằng kênh giữa tách khỏi sông Saôm từ Chalon mà bà Milligan thì định đi theo kênh ấy để vào sông Loire. Đến Chalon thì chúng tôi vẫn không gặp thuyền Thiên Nga, mãi cho đến lúc đi cũng không thấy. Thôi thế là hết, cái mộng đoàn viên đành phải dứt bỏ. Tôi buồn đến nẫu ruột. Chính lúc ấy thì thời tiết trở nên xấu đi, tuồng như để làm cho nỗi buồn thất vọng khá nặng của tôi càng nặng nề thêm. Năm đã muộn, mùa đông sắp về, phải dầm mưa lội bùn, thầy trò chúng tôi ngày càng vất vả. Buổi tối ngả lưng xuống nằm ở một quán trọ tồi tàn hay một vựa rơm của nhà nào đó, tôi chẳng thấy vui vẻ tí nào. Rồi Guillaume, trong khi xuyên qua vùng đồi Comte d'Or, chúng tôi gặp một cơn rét buốt đến tận xương. Jolicoeur trở nên buồn bã, bực dọc hơn cả tôi nữa. Mục đích của cụ chủ tôi là đi gấp rút đến Paris. Chỉ ở Paris mới có cơ biểu diễn một đôi lần trong mùa rét. Nhưng không biết vì túi tiền quá nhẹ, ông cụ không dám đi tàu hỏa hay vì lý do gì khác, thầy trò chúng tôi phải cuốc bộ trên quãng đường từ Duy Ông đến Paris. Qua các thị trấn và làng mạc, hôm nào may gặp trời tạnh ráo, chúng tôi diễn một vài tiết mục, kiếm một ít tiền rồi lại lên đường ngay. Cho đến Châtillon thì mọi việc cũng tạm tạm xuôi. Mặc dù chúng tôi khổ vì mưa vì rét, đi khỏi thành phố ấy thì trời tạnh mưa và gió trở hướng bắc. Gió bấc thổi tạt vào mặt cũng khó chịu đấy. Nhưng lúc đầu chúng tôi không phàn nàn. Cân nhắc cho kỹ thì cái thứ gió bấc ấy có thổi sát đi chăng nữa cũng còn dễ chịu hơn nạn mưa dầm làm nẫu người chúng tôi từ mấy tuần nay. Khổ thay, gió hanh không thổi được lâu. Trời kéo từng mảng mây đen, rồi mặt trời bị che lấp hẳn. Tất cả đều báo hiệu là mưa tuyết sắp rơi. Tuy vậy, chúng tôi còn kịp đi đến một làng khá lớn mà vẫn chưa gặp tuyết. Nhưng cụ chủ tôi không định trú lại ở đó, cũng muốn đi nhanh đến Troyes kia. Troyes là một thị trấn lớn, nếu có phải bó chân ở đấy vì trời xấu, thì cũng có thể biểu diễn được 3 lần. Khi đã vào quán trọ và xếp đặt yên chỗ rồi, thì cụ Vitalis bảo, cháu lo mà ngủ đi, nhanh lên. Đến mai tờ mờ sáng, chúng ta lại đi ngay, không thì đến gặp phải mưa tuyết ở giữa đường mất. Về phần cụ thì cụ không đi ngủ sớm như thế. Cụ ngồi bên cạnh bếp sưởi để sưởi cho con Jolicoeur. Cả ngày con Jolicoeur bị rét buốt, cứ rên rỉ mãi, mặc dù chúng tôi đã bọc nó cẩn thận trong mấy lớp chăn. Hôm sau, trưa sáng, tôi đã dậy đúng như lời cụ dặn. Bấy giờ trời không một vì sao, thấp và đen như mực. Người ta tưởng như một cái vung to tướng và tối om đã đậy lên mặt đất và sắp đè bẹt nó đi. Khi mở cửa thì một cơn gió rát rạt lùa vào lò sưởi, làm những khúc củi tàn vùi dưới tro từ tối hôm qua lại cháy bùng lên. Ông chủ quán bảo cụ Vitalis, tôi như cụ thì hôm nay tôi chưa đi đâu, tuyết sắp xuống rồi. Tôi vội quá, cụ Vitalis đáp. Tôi hy vọng đến được Troyes trước khi có tuyết. 30 cây số có phải một khắc mà đến được đâu. Tuy ông chủ quán nói vậy, chúng tôi vẫn ra đi. Cụ Vitalis ôm con Jolicoeur trong áo để truyền hơi ấm cho nó. Mấy con chó thấy trời khô ráo thì hí hửng chạy lên phía trước. Lúc ở Gion, cụ chủ có mua cho tôi một tấm áo da cừu, lông quay vào bên trong. Tôi khoác nó lên cuộn kín người. Gió bấc thổi tạt vào mặt, tấm da cừu dính sát người tôi. Mở miệng ra thì khó chịu, chúng tôi cứ im lặng mà đi, bước xảo lên cho mau đến nơi mà cũng để cho ấm người nữa. Đáng lẽ sáng rồi mà trời vẫn tối tăm mờ mịt, mãi mới thấy ở đằng đông có một vệt trăng trắng dựng lên, nhưng mặt trời thì vẫn không ló ra. Đành rằng đêm đã qua, nhưng nói trời đã sáng rồi thì cũng là nói gượng. Tuy vậy, cảnh vật nông thôn bây giờ nhìn đã rõ hơn, như từ một cái cửa thông hơi lớn ở đằng đông rọi đến, một thứ ánh sáng nhờ nhờ là mặt đất, làm rõ hình thù những thân cây trụi lá, và đây đó những hàng rậu, những bụi còi. Mỗi khi luồng gió đến, làm mấy bụi cây rung lên quằn quại, thì những lá khô còn dính trên cành cây kêu rào rào. Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người ngoài đồng, không có tiếng xe chạy, không có tiếng roi ngựa vun vút, không có sinh vật nào ngoài loài chim mà người ta nghe thấy tiếng kêu, chứ không nhìn thấy hình dáng, bởi vì chúng nấp trong lá. Duy có mấy con chim khanh khách nhảy nhót trên đường cái, đuôi cất cao, mỏ vành. Khi chúng tôi đến gần thì chúng vỗ cánh bay lên, đậu trên kênh kêu khanh khách. Những tiếng kêu ấy đuổi theo chúng tôi như nguyền rủa, như báo trước chuyện không hay. Bỗng một chấm trắng hiện ra giữa trời về phương Bắc. Nó vừa tiến về phía chúng tôi, vừa tỏa rộng ra rất nhanh, đồng thời có những tiếng xôn xao hỗn tạp, họp thành một cái gì rào rào, nghe rất lạ tai. Đó là những đàn ngỗng, đàn vịt rời từ phương Bắc di chuyển về phương Nam. Chúng bay qua trên đầu chúng tôi, bay đã xa mà còn thấy một vài mẩu lông tơ trắng toát, lơ lửng trên nền trời đen. Cảnh vật xứ này ảm đạm quá, đã thế lại tĩnh mịch nên càng buồn thêm. Trong ánh mai xám xịt ấy, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy đồng còi, đồi chọc và rừng cây đỏ úa. Gió vẫn thổi từ hướng Bắc, tuy có chiều chuyển nhẹ qua hướng Tây. Từ phía ấy ùn về nhiều đám mây màu đồng đỏ, bay thấp thoáng nặng nề, trông như đè lên ngọn cây. Lát sau, vài bông tuyết to như cánh bướm bay qua trước mắt chúng tôi. Nó tung lên, xà xuống quay lộn chập chờn, nhưng không bén đất. Chúng tôi đi được mấy đoạn đường, và chắc là không tài nào đến Troyes được trước khi có mưa tuyết. Tuy vậy điều đó cũng không làm cho chúng tôi lo ngại lắm, vì tôi nghĩ rằng tuyết xuống thì gió bấc sẽ ngừng và rét cũng giảm đi. Quả tôi chưa biết thế nào là một cơn bão tuyết, nhưng rồi tôi được biết liền ngay đấy, không phải chờ đợi lâu và biết một cách thấm thía, suốt đời không thể quên. Những đám mây từ Tây Bắc ùn về đến gần và trời về phía ấy sáng lên một màu trắng nhạt. Như thế là mây đã vỡ và tuyết đã tung rơi. Bây giờ không phải là những cánh bướm bay lượn nữa, mà là cả một trận mưa tuyết rào rào đổ xuống, phủ lên người chúng tôi. Cụ Vitalis bảo, trời đã không cho chúng ta đi tới Troyes, vậy thì hễ gặp nhà nào, chúng ta trú ngay lại ở nhà đó. Thật là một câu nói quý hóa, nghe mà hởi lòng hởi dạ. Nhưng biết tìm đâu ra cái nhà phúc đức ấy? Trước khi tuyết xuống vây phủ chúng tôi trong đám mù trắng này, tôi đã phóng tầm mắt ra tận xa, nhìn khắp cảnh vật trong vùng. Tôi không hề thấy bóng dáng một cái nhà nào, cũng không có một dấu hiệu gì báo cho biết rằng sắp đến thôn xóm làng mạc. Ngược lại, chúng tôi đi vào một khu rừng thì có. Trước mắt chúng tôi, màu âm u thăm thẳm của rừng cây trải dài mãi đến tận chân trời. Ở hai bên cũng thế, chỉ toàn rừng là rừng trên những dãy đồi xung quanh. Bởi vậy nên không trông vào cái nhà trọ hứa trước ấy cho lắm. Nhưng chắc rồi thế nào, tuyết cũng sẽ ngừng rơi chứ. Không, tuyết vẫn tiếp tục rơi và dày hơn nữa. Trong giây lát, nó đã phủ kín mặt đường, hay nói cho đúng, phủ kín tất cả những cái gì cản trở nó, chẳng hạn những đống đá, bờ cỏ, bụi cây. Gió mạnh đẩy tuyết bay là mặt đất, cho nên gặp vật gì chắn nó lại thì nó dồn đống lên vật ấy ngay. Phiền một nỗi là chúng tôi đã thuộc loại những chướng ngại vật đó. Khi tuyết tạt vào người chúng tôi, gặp những chỗ tròn nhẵn không gồ ghề thì nó trượt cả đi, nhưng gặp một kẽ hở nào thì nó chui tọt vào như bụi và không mấy chốc thì tan ra. Về phần tôi cảm thấy nó chảy thành dòng nước lạnh trên cổ. Cụ chủ tôi chắc cũng không hơn gì tôi, bởi vì cụ phải mở hé tấm áo da cừu để cho con Soliker thở. Mặc bão tuyết, Chúng tôi cứ cặm cụi bước đi ngược chiều gió, ngược chiều tuyết, không nói không rằng, chốc chốc lại ngoái cổ về một bên để thở. Mấy con chó không chạy đằng trước nữa, chúng bám sát gót chúng tôi nải xin một chỗ nấp, nhưng chúng tôi biết làm thế nào được. Chúng tôi tiến từng bước chậm rì, khó nhọc, mắt mờ, thân hình ướt át, tê lạnh. Đã vào giữa rừng sâu từ đời nào rồi mà vẫn không được che chở tí nào, bởi vì con đường xoay hẳn với hướng gió. May sao, có nên nói là may không chứ? Cơn gió lốc giảm dần đi, nhưng tuyết lại càng rơi mạnh hơn, không rơi thành bụi nữa, mà thành từng mảng to, dày đặc. Chỉ trong giây lát, mặt đường đã phủ một lớp tuyết dày, chúng tôi dẫm chân lên, không nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng, thấy cụ chủ nhìn về phía bên trái, hình như có ý tìm một cái gì. Nhưng nào có gì đâu, chỉ một khoảng rừng thưa rộng đã đẵn gỗ từ mùa xuân trước, nay có những cây tơ trừa lại, thân mềm mại, oằn xuống vì tuyết. Cụ Vitalis định tìm gì ở phía ấy nhỉ? Tôi thì tôi cứ trông thẳng trước mặt, theo đường cái, cố nhìn cho hết sức xa để xem thử khu rừng đã sắp hết chưa và có cái nhà nào ở bên đường không. Nhưng thật là điên rồ, mắt làm sao mà chọc thủng được cái màn mưa trắng ấy. Chỉ cách mấy thước thôi, mọi vật đã nhòa mất, chỉ còn thấy tuyết rụng xuống từng bông. Tuyết xuống càng lâu càng dày, tuyết như bọc lấy chúng tôi trong một mạng lưới mênh mông. Tình cảnh chúng tôi thật là đáng buồn. Tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi mà không nao nao trong lòng. Dù cho đứng nhìn sau cửa kính trong một căn buồng có lửa ấm chăng nữa. Huống hồ, bây giờ đây, cái căn buồng ấm ấy cũng còn ở đâu xa lắc xa lơ. Tuy vậy vẫn phải đi lên, không được ngã lòng, bởi vì chân ngày càng lún sâu dưới tuyết. Và tuyết đã lên đến ống chân, bởi vì mấy chiếc mũ phủ đầy tuyết và nặng trĩu trên đầu. Thình lình, cụ Vitalis đưa tay về phía trái, như để cho tôi chú ý. Nhìn theo tay cụ, tôi thấy lờ mờ, hình như có một túp lều trong khu rừng, một túp lều bằng cành cây phủ đầy những tuyết. Tôi không hỏi gì cụ, tôi biết rằng cụ chỉ cái lều ấy cho tôi, không phải để cho tôi ngắm bức tranh lều trong rừng tuyết. Vấn đề là ở chỗ tìm con đường đi đến lều ấy. Điều đó thật khó, vì tuyết xuống khá dày và đã xóa nhòa mọi dấu vết đường lớn, đường nhỏ. Duy ở cuối khu rừng đã đắn gỗ, nơi bắt đầu có cây to trở lại, thì hình như có một cái hào ở chỗ con đường cái đã bị lấp bằng. Con đường con dẫn đến lều có lẽ từ chỗ đó tách ra. Đoán thế mà đúng, khi chúng tôi vượt qua hào, thì lớp tuyết ở đấy không lún xuống. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến túp lều. Lều được dựng bằng những bó củi chạc và củi trà chồng lên nhau. Trên thì xếp cành cây nhỏ khít nhau làm mái. Cái mái ấy khá kín, tuyết khó mà lọt qua. Đây là chỗ trú tạm nhưng quý như một ngôi nhà. Nôn nóng hơn hay nhanh nhẹn không biết, mấy con chó xông vào lều trước. Chúng lăn bừa trên nền đất bụi, hô ráo ăng ẳng reo mừng. Cụ Vitalis và tôi mừng rỡ chẳng kém gì chúng nó. Nhưng chúng tôi không lăn chiêng xuống đất để biểu lộ sự mừng rỡ ấy. Nói cho đúng, lăn được xuống đất thì cũng chóng khô người đi đấy, cụ Vitalis nói. Ta đã đoán đúng là trong khu rừng vừa đẵn gỗ này, tất có một cái lều thợ rừng ở đây. Bây giờ thì tuyết cứ việc rơi. Vâng, cho nó tha hồ rơi, tôi đáp lại, giọng thách thức. Rồi tôi đi về phía cửa lều để giũ áo mũ cho khỏi ướt át phòng trọ của chúng tôi. Thật ra thì cái lều ấy không có cửa lớn, cửa sổ gì cả, chỉ có lỗ hổng để ra vào. Phòng trọ của chúng tôi xây dựng sơ sài, bàn ghế chẳng có, cái gì cũng hết sức đơn giản. Chỗ ngồi gồm vỏn vẹn một ụ đất dài làm bàn và mấy cái hòn đá lớn làm ghế đầu. Nhưng trong tình cảnh chúng tôi bây giờ, có cái này đáng quý nhất. Đó là 5-6 viên gạch đặt nghiêng xếp thành một cái bếp trên mặt đất ở một góc lều. Có lửa rồi đấy, chúng tôi có thể đốt lửa sưởi được rồi. Nói cho đúng thì có bếp cũng chưa phải là có lửa, còn phải có củi đốt nữa. Trong một cái nhà như kiểu nhà chúng tôi đang trú thì củi không khó kiếm, cứ việc lấy ở tường, ở mái, nghĩa là rút các que củi đã xếp làm phên làm mái nhà. Duy phải rút chỗ này một ít, chỗ kia một ít để cho lều khỏi bị trống trải lung lay. Công việc kiếm củi làm nhanh lắm, Chẳng bao lâu một ngọn lửa hồng bốc lên trên bếp, nhảy nhót reo vui. Ôi ngọn lửa đẹp, lành, ấm áp làm sao. Đành rằng lửa hun khói lên, và vì không có ống thoát nên khói bay khắp cả lều. Nhưng hề gì, miễn là có lửa, có hơi ấm là được. Tôi bò rạp xuống đất chống tay thổi lửa, còn ba con chó thì gập chân sau vào ngồi rất chững chạc, vươn cổ phơi mấy cái bụng ướt lạnh ra đón ngọn lửa hồng. Rồi đến con Jolly Cơ cũng hé vạt áo ông chủ, ló mặt ra, nó dò xem cho biết đây là đâu. Thấy không có gì đáng ngại, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chọn chỗ tốt nhất bếp mà ngồi, rồi đưa hai bàn tay bé bỏng đang run lẩy bẩy ra hơ lửa. Bây giờ thì chắc chắn không chết rét rồi, nhưng còn vấn đề đói thì vẫn chưa có cách giải quyết. Cái lều ấy trú chân được, nhưng trong lều không có thùng đựng bánh, cũng không có song chảo reo sôi trên lò. May sao cụ chủ tôi là người cẩn thận và từng trải. Lúc sớm tôi chưa dậy, cụ đã lo xong khoản lương thực đi đường, gồm có một chiếc bánh và một dẻo phô mai. Nhưng đâu phải là lúc vòi vĩnh khó tính, thoạt trông thấy chiếc bánh chúng tôi tỉnh người ra. Khổ thay, khẩu phần chẳng được là bao vì cụ chủ không chia hết bánh, chỉ cắt một nửa. Tôi thất vọng đưa mắt hỏi, cụ bảo: "Ông không quen con đường này cho nên không rõ từ đây đến Choyes có tìm thấy quán cơm không. Và lại ông cũng không thuộc đường đi lối lại trong rừng. Ông chỉ biết rằng vùng này cây dày rừng rậm, rừng rú mênh mông bạt ngàn nối tiếp nhau. Có thể chúng ta còn cách xa nhà cửa xóm làng những 5-10 dặm. Có thể chúng ta bị nghẽn lâu trong túp lều này, vì vậy phải dành lại ít lương thực để ăn tối." Những lý lẽ ấy tôi hiểu, bởi vì tôi còn nhớ cái ngày đoàn chúng tôi rời khỏi Toulouse sau khi cụ Vitalis bị bắt. Nhưng mấy con chó hiểu làm sao được. Vừa liếm láp chút ít, đã thấy ông cụ chủ cất chiếc bánh mì vào sắc. Chúng bèn chìa chân ra xin thêm và cào cào lên đầu gối ông cụ. Chúng trâu những cặp mắt van lơn vào cái sắc và làm nhiều điệu bộ tỏ ý yêu cầu ông cụ mở sắc ra. Van lơn, mơn trớn cũng vô hiệu, chiếc sắc vẫn cài im ỉm. Tùy bữa ăn hết sức sơ sài, chúng tôi cũng đã được hồi sức. Có chỗ trú, có lửa sưởi ấm, chúng tôi có thể chờ cho qua cơn mưa tuyết. Ở lại trong cái lều ấy, tôi thấy chẳng có gì đáng ngại cả. Huống hồ tôi yên chí không phải ở lâu. Tôi tin rằng sẽ không bị mắc nghẽn ở đấy, mặc dù ông cụ chủ tôi nói thế để giải thích vì sao cụ rè rèn. Chắc là tuyết không rơi mãi, nhưng cũng phải nói chưa có dấu hiệu gì báo trước là nó sắp ngừng rơi. Nhìn qua cửa lều, tôi thấy tuyết vẫn cứ rơi nhanh và dày. Gió đã lặng nên tuyết rơi thẳng đứng, bông này chồng lên bông khác không ngớt, nhìn chẳng thấy ra trời. Ánh sáng từ tấm thảm tuyết chói ngời dưới đất chiếu lên, chứ không phải từ trên cao rọi xuống. Mấy con chó cũng đã tạm bằng lòng với chỗ trú chân bất đắc dĩ này, nên cả ba đều súng quanh bếp lửa mà ngủ, con nằm khoanh tròn, con nằm nghiêng. Con Capi thì nằm sấp, dúi mũi vào tro. Tôi nảy ra ý định làm như chúng nó. Sáng nay tôi đã dậy quá sớm, bây giờ ngồi mà trông tuyết rơi thì không bằng lòng thả hồn ngao du trong cõi mộng. Biết đâu trong chim bao lại không được đi trên thuyền thiên nga. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì tuyết đã ngừng rơi. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy lớp tuyết đóng ở trước cửa lều đã cao lên nhiều lắm. Nếu lại ra đi thì dễ thường tuyết cũng lên đến quá đầu gối tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Cụ chủ có biết đâu mà hỏi. Mấy tháng gần đây số thu tệ quá, không đủ bù lại các khoản phí tổn trong lúc cụ ở tù và hầu kiện. Bởi vậy ở Dijon cụ phải bán chiếc đồng hồ quả quýt để mua tấm áo da cừu cho tôi và vài thứ đồ dùng lặt vặt cho cả hai thầy trò. Đó là chiếc đồng hồ vỏ bạc to lớn mà ngày mới nhập đoàn tôi thấy con Capi xem để báo giờ cho khán giả. Nay chiếc đồng hồ thân mến đã không còn thì muốn biết giờ khắc đành phải nhìn ra ngoài trời. Nhưng ngoài trời không có cái gì trả lời cho tôi được. Dưới đất một vạch trắng lóa mắt, giữa không trung một đám sương mù sâm sẫm, trên trời một thứ ánh sáng nhờ nhờ trên vài khoảnh ố vàng đây đó. Không có cái gì trông mà đoán được là trưa, chiều hay sớm nữa. Tai nghe cũng không hơn gì mắt ngó, bởi vì sự yên lặng thật là tuyệt đối. Không một tiếng chim kêu, một tiếng soi ngựa vút, một tiếng bánh xe lăn. Dù cảnh đêm trăng nữa, dễ cũng không có cảnh đêm nào vắng vẻ như cái cảnh ngày hôm nay. Thêm vào đó, một sự ngưng trệ hoàn toàn, tuyết đá chặn đứng mọi chuyển động, tuyết đã biến tất cả thành đá. Chỉ chốc chốc, có tiếng động khẽ, chú ý lắm mới nghe thấy. Rồi một cành thông đu đưa nặng nề, cành thông chữ tuyết dần dần oằn xuống và khi độ nghiêng dốc quá thì tuyết rơi tuột hết, cành thông lại bật lên ngay. Bấy giờ màu xanh sẫm của lá cây nổi bật lên giữa tấm mảng trắng, trùm trên tất cả những cây cối khác. Nhìn xa, người ta tưởng đây đó tấm màn bị thủng những lỗ đen ngòm. Tôi đang tựa cửa say sưa ngắm nhìn cảnh tượng ấy, thì cụ chủ gọi tôi. Remy, cháu thích lên đường rồi đấy à? Cháu không biết, cháu không thích gì cả, ông muốn gì thì cháu làm nấy. Thế à, thế thì theo ý ông, ta nên ở nán lại đây. Ở đây ít ra còn có chỗ trú ẩn và có lưới ấm để sửa ấy. Tôi nghĩ tới việc thiếu lương thực, nhưng tôi không nói. Cụ Vitalis tiếp. Ông chắc rồi tuyết sẽ rơi trở lại, chốc lát nữa thôi. Không nên xông pha trên đường trong khi chưa biết làng mạc còn cách bao xa. Đêm đến không dễ gì nằm giữa tuyết. Ở đây vẫn còn hơn, ở đây ít ra chân chúng ta cũng khỏi bị dầm nước. Gác vấn đề lương thực lại một bên, thì kể ra tôi cũng lấy làm thích cách thu xếp ấy. Với lại có ra đi ngay thì cũng không chắc gì gặp được một cái quán ăn trước khi đêm đến. Trái lại, cái chắc chắn sẽ gặp là một lớp tuyết dày trên đường cái, chưa ai dẫm lên nên đi lại sẽ rất khó khăn. Chỉ cần bóp bụng mà chịu, thế thôi. Đúng là chúng tôi phải làm thế khi đến bữa ăn tối. Cụ Vitalis chia chỗ bánh còn lại thành 6 phần. Chào ôi, sao mà ít quá. Chúng tôi đã bẻ bánh ra từng miếng hết sức nhỏ để kéo dài bữa ăn, nhưng rồi nó cũng hết béng đi nhanh chóng. Tôi cứ tưởng là ăn xong bữa ăn ít ỏi này và ngắn ngủi ấy thì lũ chó sẽ lại giở cái trò ban trưa, vì quả thật chúng còn đói lắm. Nhưng chúng không làm thế. Một lần nữa, tôi nhận thấy chúng quả là giống vật tinh khôn. Cụ Vitalis vừa bỏ con dao vào túi quần, thế nghĩa là bữa tiệc của chúng tôi đã chấm dứt. Thì con Capi đứng dậy, nó gật đầu ra hiệu cho hai bạn chó của nó đến ngửi cái xác thường ngày chứa lương thực. Đồng thời, nó nhẹ nhàng đặt chân lên xác để sờ thử. Qua hai cuộc xét nghiệm ấy, nó biết chắc là không còn gì chén nữa. Thế là nó trở về chỗ cũ cạnh bếp lửa. Và sau khi gật đầu ra hiệu lần nữa cho con Don và con Zebino, nó nằm thườn thượt ra, thở dài một cách nhẫn nại. Nó diễn đạt ý nghĩ của nó, rõ ràng không kém gì dùng lời nói. Nó muốn nói, không còn gì nữa đâu, đừng van xin vô ích. Lũ bạn của nó hiểu ý nó, chúng nằm dài trước bếp lửa y nó và cũng thở dài như nó. Nhưng tiếng thở dài của con Zebino không có vẻ gì nhẫn nại cả. Nó vốn ăn tợn mà lại tham ăn, cho nên khi phải chịu đói thì nó khổ sở hơn các bạn nó. Tuyết đã rơi lại và cũng rơi liên miên dai dẳng như trước. Thời gian càng trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất ngày càng cao lên dần, dọc theo những ngọn tược mọc ở gốc cây mới đốn. Về sau chỉ còn các ngọn tược ngoi ngóp trên mặt tuyết trắng, và tuyết cũng sắp dâng lên phủ ngập chúng như một ngọn chiều. Trời hôm nay sẫm quá, cho nên cũng chóng tối. Ăn bữa tối xong, trông ra ngoài không thấy rõ mọi vật nữa. Đêm đến, tuyết vẫn cứ rơi. Từ trên trời tối đen, từng mảng tuyết lớn rơi xuống liên hồi trên mặt đất trắng xóa. Đằng nào cũng phải nghỉ đêm lại đây thì tốt hơn là đi ngủ cho rồi. Tôi nghĩ thế và làm theo mấy con chó. Cuộn mình trong tấm da cừu đã hong khô, tôi nằm dài bên cạnh bếp lửa, cúi đầu lên một hòn đá phẳng. Cụ Vitalis bảo, cháu ngủ đi, ông sẽ đánh thức cháu dậy khi đến lượt ông cần ngủ. Ở trong lều này thì không sợ gì người hay thú dữ quấy phá, nhưng giữa hai ông cháu mình phải luôn luôn có một người thức để coi bếp lửa. Ta phải phòng rét cẩn thận, khi tuyết ngừng rơi thì có thể lạnh cắt da cắt thịt đấy. Không đợi bảo hai lần, tôi nhắm mắt ngủ kỹ. Khi cụ chủ đánh thức tôi thì đêm đã khuya lắm, tôi đoán chừng như thế. Tuyết đã ngừng rơi, lửa vẫn đỏ rực, cụ bảo. Bây giờ đến phiên cháu chỉ có mỗi việc chốc chốc bỏ củi vào bếp. Cháu thấy không, ông đã dự trữ sẵn củi cho cháu đây. Quả vậy, tôi thấy có một đống củi chất sẵn vừa tầm tay. Cụ chủ tôi tỉnh ngủ hơn nên không muốn cho tôi làm mất giấc ngủ của cụ. Khi rút củi sột soạt ở vách, cụ đã rút sẵn và xếp đó cho tôi. tôi chỉ có việc nhẹ nhàng với tay mà lấy. Việc làm của cụ chủ tôi rõ ràng là khôn ngoan chu đáo, nhưng than ôi, kết quả của nó lại khác hẳn với sự mong muốn của cụ. Bấy giờ tôi đã tỉnh táo và sẵn sàng nhận phiên gác. Thấy thế, cụ chủ nằm xuống bên bếp lửa, quấn chăn cho con roi ly cơ và đặt nó nằm bên cạnh. Lát sau nghe nhịp thở pho pho đều đặn của cụ, tôi biết là cụ đã ngủ. Tôi đứng lên và nhẹ nhàng, rón rén, nhón chân đi lại gần cửa để xem thử ở ngoài trời bây giờ ra sao. Lúc này thì tuyết đã phủ lấp tất cỏ cây, bờ bụi, cả những cây cối lớn. Nhìn tận xa tít cũng chỉ thấy một lớp tuyết trắng toát nhưng không phẳng phiu lắm. Trên nền trời lác đác có những chấm sao nhấp nháy. Mặc dù sao rất sáng, nhưng thứ ánh sáng nhờ nhờ soi rọi cảnh vật lúc bấy giờ lại không phải từ trên cao xuống mà từ dưới tuyết tỏa lên. Trời rét lại. Có lẽ ngoài kia tuyết đang đóng băng vì luồn không khí tạt vào lều lạnh tê người. Trong sự yên lặng ảm đạm của cảnh đêm, thỉnh thoảng nghe những tiếng lắc cắc thì người ta biết rằng lớp tuyết mặt ngoài trời đương kết lại thành băng. Chúng tôi tìm được chiếc lều này quả là có phúc, nếu không thì trong cảnh tuyết băng, giá rét ở giữa rừng này còn gì là đời. Dù đi rón rén nhẹ nhàng, tôi cũng đã làm cho mấy con chó thức giấc. Con Zebino đã đứng lên theo tôi ra phía cửa. Không có con mắt biết ngắm cảnh đêm tuyết lộng lẫy như tôi, nó vừa nhìn qua một chút đã chán ngay và muốn chạy ra ngoài. Tôi đưa tay ra hiệu, bảo nó đi vào. Điên hay sao mà đòi đi ra ngoài trời trong khi rét như thế này? Ngồi sưởi lửa không tốt hơn là chạy lang thang hay sao? Zebino vâng lời, nhưng nó cứ hếch mũi ra phía cửa. Đúng là một con chó cứng đầu. Làm gì thì khư khư ôm cái thích ấy. Tôi đứng ngắm tuyết một lúc nữa. Cảnh ấy làm cho lòng tôi nao nao buồn, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích ngắm. Nhìn cảnh tuyết mà nao người đến muốn khóc. Mà không muốn nhìn thì rất dễ, chỉ cần nhắm mắt lại hoặc trở về chỗ cũ. Nhưng tôi lại đứng yên ở đó. Nhưng mãi rồi tôi cũng đi lại bên bếp lửa. Tôi bỏ vào bếp 3-4 thanh củi gác treo lên nhau. Xong tôi ngồi lên hòn đá dùng để gối đầu lúc nãy, nghĩ rằng ngồi một chút chắc cũng vô hại. Chủ tôi ngủ yên, mấy con chó và con khỉ cũng ngủ. Trong bếp ngút cháy, từ ngọn lửa hồng cuồn cuộn bốc lên tận mái lều và tàn bắn ra nổ tanh tách. Đó là tiếng động duy nhất trong đêm tĩnh mịch này. Tôi thích thú ngắm nhìn những tàn lửa ấy khá lâu. Nhưng dần dần tôi thấy trong người mệt mỏi rồi chợp ngủ lúc nào không biết. Giá cụ chủ để tôi tự lo liệu khoản củi cành thì tôi đã phải đứng lên đi lại lăng xăng trong lều và như thế tất là phải tỉnh như con sáo. Đằng này tôi lại ngồi im một chỗ không cần cử động mấy, chỉ chốc chốc với tay ra lấy củi bỏ vào bếp, cho nên dễ buồn ngủ. Cứ đinh ninh là mình sẽ tỉnh táo. Thế mà tôi đã ngủ quên mất. Thình lình, một tiếng sủa giận dữ làm tôi vùng dậy. Trời tối om, có lẽ tôi ngủ quên lâu rồi vì lửa đã tắt, hay ít ra là không còn bốc ngọn, không soi sáng giữa gian lều nữa. Tiếng sủa không ngơi, đó là tiếng con Capi. Nhưng lạ chừa, còn con Zebino và cả con Dons ở đâu nữa mà không lên tiếng đáp. Cụ Vitalis choàng dậy kêu to lên. Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra đấy? Cháu không biết. Cháu ngủ quên để lửa tắt rồi. Con Capi đã sấn ra phía cửa từ bao giờ, nhưng nó không ra ngoài. Nó đứng ở ngưỡng cửa mà sủa. Cái câu của chủ hỏi tôi, chính tôi cũng tự hỏi mình, có chuyện gì xảy ra thế? Đáp lại tiếng sủa của con Capi, vài tiếng rú đau đớn vang lại. Tôi nhận ra tiếng con Dons, tiếng rú vang lên từ sau lều, nghe gần lắm. Tôi toan chạy ra, cụ chủ để tay lên vai tôi ngăn lại. Cụ ra lệnh, hãy chất củi vào bếp đã. Trong khi tôi làm theo lời cụ, thì cụ cầm một cái vỏ lửa thổi lên. Quay củi đỏ bừng, cụ không đưa vào bếp mà giữ lấy trong tay và bảo tôi. Ta ra xem thử thế nào, cháu đi sau ông. Nào, Capi, đi ra đi. Chúng tôi sắp bước chân ra ngoài, thì một tiếng chu dữ dội vang lên trong đêm lặng. Con Capi nhảy trở lại quấn lấy chân chúng tôi, dáng hoảng hốt. Cụ Vitalis nói. Chó sói đấy, hai con Zebino và Dons đâu? Tôi không biết trả lời ra làm sao cả. Chắc rằng hai con chó đã ra ngoài lều trong khi tôi ngủ. Con Zebino trái tính trái nết đã làm theo ý định của nó lúc nãy. Còn con Dons thì chạy theo bạn, chó sói đã tha chúng đi rồi chăng? Khi cụ chủ tôi hỏi hai con chó ở đâu, tôi thấy hình như giọng cụ có ý lo ngại điều đó. Cụ bảo, chó cũng cầm lấy một que củi đỏ rồi đi cùng cứu chúng nó với ông. Ở làng quê, tôi đã nghe kể lắm chuyện muông sói hãi hùng. Tuy thế tôi vẫn không do dự, cầm lấy một que củi đỏ làm khí giới, rồi đi theo cụ chủ. Nhưng ra rừng chẳng thấy chó đâu, sói đâu cả, chỉ thấy dấu chân hai con chó hẳn trên tuyết. Chúng tôi lần theo hai dấu chân đó, dấu chân chỉ luẩn quẩn chung quanh lều, rồi ở một khoảng cách xa hơn, trong bóng đêm lờ mờ, hiện ra một vạt tuyết nát nhầu như tuồng, có những con vật gì lăn lộn trên ấy. Cụ chủ bảo con Capi, tìm đi, Capi, tìm đi con. Rồi cụ huýt sáo để gọi con Zebino và con Doz. Không có một tiếng sủa nào đáp lại tiếng gọi của ông cụ. Không có tiếng động nào vang lên trong cảnh vắng lặng ảm đạm của khu rừng. Con Capi thường ngày dễ bảo và gan dạ là thế, mà hôm nay không chịu đi sụp sạo theo lệnh của ông chủ, chỉ quấn lấy chân chúng tôi. Ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết không đủ để chúng tôi nhìn thấy lối đi và theo dõi vết chân chó. Hơi nhìn xa một tí thôi cũng đủ lóa mắt, không thấy gì trong bóng đêm mập mờ. Cụ Vitalis lại huýt sáo và gọi ầm lên, Zebino, Dons. Gọi rồi lại nghiêng tai nghe ngóng, vẫn im lìm, lòng tôi thắt lại, tội nghiệp con Zebino, tội nghiệp con Dons. Cụ Vitalis nói rõ mối lo của tôi ra, sói bắt chúng rồi, tại sao chó lại để chúng đi ra ngoài? Ừ, tại sao? Than ôi, tôi còn biết đáp lại thế nào, phải đi tìm chúng nó. Tôi nói thế và vụt chạy đi trước, cụ Vitalis giữ tôi lại. Đi tìm ở đâu? Cháu không biết, tìm khắp. Làm sao đi được trong đêm tối lại ở giữa tuyết thế này? Quả là chuyện ấy không dễ. Tuyết lên đến nửa ống chân và hai que lửa trong tay chúng tôi thì soi làm sao được đêm tối. Cụ chủ nói. Chúng không đáp tiếng gọi của chúng ta, nghĩa là chúng đã ở đâu, xa lắm rồi. Và lại cũng không nên liều lĩnh để cho sói tấn công ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta có gì để tự vệ đâu. Thế nghĩa là phải bỏ chúng nó, bỏ hai con chó bất hạnh, hai người bạn đường, hai người anh em chí thiết của chúng tôi, thì đau lòng biết chừng nào. Khổ nhất là tôi. Vì lỗi tuy bởi chúng mà trách nhiệm thì ở tôi. Nếu tôi không ngủ quên thì chúng có ra ngoài được đâu. Cụ chủ quay trở về lều, tôi cũng đi theo. Cứ mỗi bước tôi lại ngoảnh lại nhìn đằng sau và dừng chân nghe ngóng. Nhưng chỉ thấy những tuyết là tuyết, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của tuyết kết thành băng. Trong lều lại có chuyện bất ngờ nữa đang chờ đợi chúng tôi. Trong khi chúng tôi ra ngoài, thì mấy cành cây khô tôi chất trong bếp lúc nãy đã bén cháy và sáng rực lên, soi tận những xó tối tăm nhất. Thế mà tôi không trông thấy con soi ly cơ. Cái chăn vẫn còn trước bếp, nhưng xẹp lép, không có con khỉ trong ấy. Tôi gọi nó, rồi đến cụ Vitalis gọi, vẫn không thấy nó ra. Nó làm sao rồi nhỉ? Cụ Vitalis nói, khi cụ thức dậy thì vẫn thấy con khỉ nằm một bên. Thế thì đúng nó mất tích trong khi chúng tôi ra ngoài lều. Nó định chạy theo chúng tôi chăng? Chúng tôi cầm mỗi người một nắm củi đỏ, rồi bước ra ngoài lều cúi sạp người xuống, nghiêng đóm soi trên mặt tuyết để tìm dấu tay con Solico. Chả tìm thấy gì cả. Đã đành rằng dấu chân chó và dấu chân chúng tôi loạn xạ trên tuyết, nhưng nó cũng không làm nhòa tất. Nếu có dấu tay khỉ thì vẫn có thể nhận ra. Thế thì rõ là con soi ly cơ không ra khỏi lều. Chúng tôi trở về lều để xem thử nó có thu mình trong bó củi cành nào không. Chúng tôi sụp sạo lâu lắm. Mỗi nơi mỗi góc, chúng tôi tìm qua kiếm lại, dễ có đến 10 lần. Tôi đứng lên vai của Vitalis để lục lọi trong các cành cây xếp làm mái lều. Tất cả đều vô hiệu, chớp chớp chúng tôi ngừng tay để gọi nó, vẫn không thấy gì. Cụ Vitalis có vẻ tức tối bực bội lắm, còn tôi thật vô cùng buồn não, tội nghiệp con Solico quá. Tôi hỏi cụ Vitalis xem cụ có nghĩ ra rằng nó bị sói bắt đi không, cụ đáp, không đâu, sói hẳn không dám xông vào cái lều có lửa sáng như thế này, ta cho rằng sói đã bắt hai con chó chạy ra ngoài. Chứ chúng không chui vào đây. Có lẽ trong lúc chúng ta đi vắng, Solico hại quá, đã trốn vào xó nào đây thôi. Ta lo cho nó lắm, vì với thời tiết chết tiệt này, nó sẽ cảm lạnh mất, mà đối với giống ấy, hễ lạnh là chết đấy. Thế thì ông với cháu sụp tìm nữa đi. và chúng tôi lại tìm kiếm lục lọi, nhưng cũng hoài công như lần trước. Cụ Vitalis nói, thôi đành phải đợi đến sáng sẽ hay. Nhưng 3 giờ mới sáng, cũng vài 3 tiếng đồng hồ nữa, ông đoán thế. Nói đoạn, ông cụ ngồi xuống bếp lửa, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không dám quấy rầy cụ, tôi cũng ngồi yên bên cụ, chỉ cử động mỗi khi cần lấy củi bỏ vào bếp thôi. Chốc chốc cụ đứng lên, đi lại cửa, ngước nhìn trời và nghiêng tai nghe ngóng. Rồi cụ trở về chỗ cũ. Tôi cảm thấy xá bị cụ mắng còn đỡ khổ tâm hơn là cứ phải nhìn cái vẻ mặt âu sầu, ảo não của cụ. Cụ Vitalis nói có 3 tiếng đồng hồ, nhưng giờ khắc sao mà đi chậm đến điên ruột như thế này, chừng như cái đêm nay chẳng bao giờ hết. Nhưng rồi sao trên trời cũng nhạt dần, bầu trời ửng trắng, sắp sáng rồi đây. Nhưng càng về sáng càng rét, không khí bên ngoài lùa vào lều lạnh như băng giá. Trời thế này thì có còn tìm ra con roi ly cơ cũng chắc gì nó còn sống. Và đã có gì làm cho chúng tôi hy vọng là sẽ tìm được nó. Biết đâu sáng ra tuyết lại không rơi nữa, mà nếu thế thì tìm nó làm sao? May sao tuyết đã dứt hẳn, trời không mù mịt như hôm trước mà ửng một màu hồng, đó là triệu chứng tạnh giáo. Khi trời đủ sáng, cây cỏ hiện hình rõ rệt thì chúng tôi ra khỏi lều ngay. Cụ Vitalis cần một cái gậy lớn, tôi cũng thế. Con Capi chừng như cũng không còn sợ cuống chân cuống cẳng như lúc ban đêm nữa. Nó nhìn chòng chọc vào mắt cụ chủ, đợi cụ ra hiệu để phóng lên trước. Chúng tôi đương tìm dấu tay do ly cơ dưới đất, bỗng thấy con Capi ngẩng đầu lên sủa, có vẻ mừng rỡ. Như thế có nghĩa là phải tìm trên cao chứ không nên tìm dưới đất. Quả nhiên, chúng tôi thấy lớp tuyết phủ trên mái lều bị giày đạp lỗ chỗ thành một đường chạy thẳng, đến một cành cây to xà xuống gần sát mái. Đó là một cây sồi to lớn, chúng tôi đưa mắt nhìn theo cành cây ấy. Trên chót vót ngọn cây, chúng tôi nhìn thấy một hình thù nhỏ bé màu xám sẫm nép mình giữa một cái chạc đôi. Đó là roi ly cơ. Chuyện xảy ra cũng dễ đoán, con roi ly cơ nghe tiếng chu của chó và muông sói thì kinh hãi. Trong lúc vắng người, nó không dám ở trong lều, nó phóng lên mái và từ đó leo tuốt lên ngọn cây sồi. Thấy ở đó yên ổn, nó thu mình lại nấp vào chạc cây, gọi cũng không lên tiếng. Con vật bé bỏng vốn kém chịu rét, chắc hẳn nó đang bị cóng đi ở trên ấy. Cụ chủ âu yếm gọi nó, nhưng nó không nhúc nhích. Nó chết rồi chăng? Cụ gọi đi gọi lại đến mấy phút, do ly cơ vẫn cứ im lìm như chết, để chuộc lại sự sơ suất đêm qua, tôi nói. Nếu ông cho phép thì cháu leo lên bắt nó cho. Ê, cháu ngã gãy cổ mất. Không có gì nguy hiểm đâu. Không có gì nguy hiểm thì không đúng, trái lại có nguy hiểm đấy. Và nhất là có khó khăn, cây đã to lại dính đầy tuyết ở những chỗ thân và cành quay về phía gió. Cũng may là tôi đã tập leo từ thuở bé, và trong khoa ấy, tôi đã đạt tới một tài nghệ khác thường. Quanh thân cây, đây đó có một vài tược nhỏ, tôi đã dùng những tược ấy làm nấc thang. Mặc dù tay tôi bám vào cây làm tuyết rơi mờ cả mắt, nhờ có cụ Vitalis giúp sức, không bao lâu tôi đã trườn tới cái chạc thứ nhất. Đến đấy thì lên nữa cũng dễ, chỉ cần cẩn thận để chân khỏi trượt trên tuyết. Vừa leo, tôi vừa lên tiếng vỗ về con khỉ. Nó không động đậy, nó nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời. Tôi đã lên đến chỗ nó. Tôi đưa tay ra, toan bế nó thì nó nhảy phóc một cái, truyền sang cành khác. Tôi leo qua cành ấy đuổi theo nó, nhưng con người dù là thứ trẻ danh đi nữa cũng không làm sao bì với loài kịp trong khoa leo trèo nhảy nhót trên cây. Vì thế nếu tuyết không phủ các cành cây thì chắc là không bao giờ tôi bắt được nó. Tuyết làm ướt lạnh tay chân nó nên không bao lâu nó cũng chán với cảnh đuổi bắt. Thế là nó tuột từ cành này xuống cành khác rồi đánh một phóc xuống vai cụ chủ và chui vào trốn trong áo cụ. Tìm được con khỉ cũng khá rồi đấy, nhưng chưa phải là hết. Bây giờ còn phải tìm hai con chó nữa. Đi mấy bước, chúng tôi đã đến chỗ lúc ban đêm tuyết bị dày đạp. Bây giờ ban ngày, cho nên xét đoán sự việc không khó. Câu chuyện hai con chó của chúng tôi bị nạn như thế nào còn in rành rành trên tuyết. Khi con Zebino và con Don ra khỏi cái lều, thì con trước con sau, chúng đi dọc theo các bó củi dựng làm vách. Chúng tôi nhận rõ dấu chân của chúng đi như thế trong khoảng vài mươi thước. Thế rồi những dấu chân ấy nhòa đi trên một khoảng tuyết bị dày xéo ngổn ngang. Cũng ở chỗ đó, lại thấy nhiều dấu chân khác. Một phía thì dấu chân những con sói đã nhảy từng bước dài đến vồ chó. Một phía thì dấu chân chúng tha mồi, chạy đi sau đã vật chết mồi. Từ đấy mà đi, dấu vết chó cũng không còn nữa. Chỉ còn một vệt máu dài nhuộm đỏ mặt tuyết đó đây. Rõ ràng là chúng tôi không phải mất công đi tìm kiếm xa hơn nữa. Hai con chó đáng thương của chúng tôi đã bị cắn cổ ngay tại đây. Và lũ sói đã tha chúng đến một lùm bụi rậm nào đó để xé nuốt tha hồ. Và lại chúng tôi còn phải gấp rút lo sưởi cho con sói ly cơ nữa. Chúng tôi trở về lều, trong khi cụ Vitalis đưa tay chân sói ly cơ kề ngọn lửa để hơ như một đứa trẻ con, thì tôi hơ tấm chăn của nó. Sau đó chúng tôi quấn nó trong chăn. Nhưng một tấm chăn thì chẳng đủ, nó cần một cái giường đã được xông ấm và cần nhất là một cốc gì nóng để uống cho ấm người. Mà chúng tôi thì không có giường, cũng không có thức uống nóng, có lò sưởi cũng là phúc lắm rồi. Cụ Vitalis và tôi ngồi bên bếp lửa không động đậy, im lặng nhìn củi cháy. Không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi đau lòng của nhau. Tội nghiệp con Zebino, tội nghiệp con Dons, thương hai chú bạn ấy làm sao? Đó là những lời mỗi chúng tôi thì thầm với mình, hay ít ra là những ý nghĩ thầm kín trong mỗi chúng tôi. Hai con chó là bạn đường của chúng tôi, khi no đủ cũng như khi đói nghèo hoạn nạn không hề rời nhau. Riêng đối với tôi, trong những ngày não nề cô quạnh, chúng nó là những người bạn trung thành và gần như là những đứa con. Thế mà chúng nó chết vì sự lầm lỗi của tôi. Tôi không thể tự bào chữa thế nào cho xuôi được. Nếu tôi canh gác tròn phận sự, nếu tôi không ngủ quên thì chúng nó đã không ra ngoài lều để cho chó sói bắt. Đời nào chó sói lại dám xông vào tấn công chúng tôi ngay trong lều. Sợ ngọn lửa sáng, hẳn chúng chỉ đứng xa nhìn thôi. Tôi muốn cụ Vitalis mắng tôi suýt yêu cầu cụ đánh đòn cho nữa kia. Nhưng cụ không nói gì với tôi cả, cũng không nhìn tôi nữa. Cụ ngồi yên, đầu gục bên bếp lửa. Chắc cụ đang lo thiếu hai con chó ấy, rồi tình cảnh của đoàn chúng tôi sẽ ra sao, làm sao mà biểu diễn, làm sao mà kiếm đủ sống.
VTC Now.